Kiếm nghịch thương khung, chương 134, Thiết Tượng Tông Sư, 3, góc truyện audio.com. Thiên Lam Thạch là một loại kim loại hiếm thập phần chân quý, là một tài liệu quý để chế tạo huyền giai bảo khí, độ cứng kinh người, nếu như không có lực lượng của luyện khí sư huyền cấp như Huyền Thiên thì mấy Thiết Tượng Tông Sư khác có thể luyện Thiên Lam Thạch thành kiếm được, e là chẳng có mấy người. Danh khí trường kiếm được chế tạo từ Thiên Lam Thạch này, nói là đệ nhất danh khí thì cũng không quá chút nào, ít nhất huyền giai bảo khí không thể hủy được nó. Huyền Thiên nhìn thanh trường kiếm màu lam trong tay, khẽ nói. Ngươi là thanh danh khí đầu tiên mà ta rèn được, nếu như sau này ta có thể rèn được ngươi thành một huyền giai bảo khí thì nhất định sẽ đặt cho ngươi một cái tên xem như kỷ niệm, ngươi là được chế tạo từ Thiên Lam Thạch, vậy thì cứ gọi là Sơ Lam Kiếm đi. Nói xong, Huyền Thiên vung Sơ Lam Kiếm, một kiếm chém xuống, một thanh trường kiếm thượng phẩm hoàng giai liền bị chém thành hai chọc, mức độ sắc bén hầu như đạt tới độ chém sắt như chém bùn. Đúng là sắc bén, ngoại trừ việc không có lực lượng ẩn chứa như huyền giai bảo khí ra thì độ cứng chẳng hề thua kém gì so với huyền giai bảo khí. Trọng nhạc kiếm là bảo khí huyền giai trung phẩm, cầm trong tay thì quá mức rêu rao, bình thường vẫn là dùng ngươi đi, để ta tạo một cái vỏ kiếm cho ngươi và trọng nhạc kiếm. Kiếm tốt tự nhiên phải có một cái vỏ kiếm xứng tầm. Trong không gian giới chỉ, số lượng của Thiên Lam Thạch không ít, Huyền Thiên tiếp tục dùng Thiên Lam Thạch để rèn ra một cái vỏ kiếm màu lam cho Sơ Lam Kiếm. Về phần trọng nhạc kiếm thì Huyền Thiên suy nghĩ một chút, dùng một loại quáng thạch tên là ô thiết thạch, thoạt nhìn tương đối mộc mạc, tương đối hy hữu để rèn một cái vỏ kiếm. Vỏ kiếm toàn thân đen nhánh, không phát ra chút hào quang nào, nhìn qua hết sức bình thường. Huyền Thiên tra trọng nhạc kiếm vào trong vỏ kiếm ô thiết, hoa quang chói mắt lập tức đều biến mất không còn thấy gì, hơn nữa tất cả phong mang đều bị vỏ kiếm ô thiết thu liễm lại, không lộ ra chút nào. Được rồi, Huyền Thiên nhịn không được mà khen lớn một tiếng. Trọng nhạc kiếm không có vỏ kiếm, phong quang vẫn cứ một mực lộ ra, ở địa phương nhỏ bé như Bắc Mạc huyện này cũng không có mấy người tinh mắt, cũng không phải Huyền Thiên sợ bị người ta nhận ra, nhưng ở Thần Đao Vương Triều, vẫn còn rất nhiều cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ vô cùng lợi hại. Một thanh bảo khí huyền giai trung đẳng tuyệt đối sẽ khiến cho đám cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ nổi lòng tham, rời khỏi Bắc Mạc huyện, trở lại Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên tự nhiên không dám vác trọng nhạc kiếm nghênh ngang đi lại, đó là tự rước lấy phiền toái. Đã trở thành Thiết Tượng Tông Sư, cách luyện khí sư chỉ còn kém một bước cuối cùng, Huyền Thiên không cần tiếp tục bế quan, trải qua một tháng không ngừng nuốt hạ phẩm chân khí đan để tu luyện liên tục, cho dù là mỗi ngày nuốt một viên đi nữa, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gấp 3 lần so với mấy võ tiên thiên cảnh nhất trọng khác, hơn nữa một phần cũng do vấn đề tư chất, tốc độ tu luyện của Huyền Thiên, nhanh gấp 7-8 lần, thậm chí là nhanh hơn gấp 10 lần so với mấy võ giả tiên thiên cảnh khác. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Huyền Thiên vẫn chưa tới mức bế quan tu luyện cả ngày lẫn đêm, nhưng tu vi đã củng cố hoàn toàn, sắp tới tiên thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong rồi. Sắp bước vào tiên thiên cảnh nhị trọng, phải học tập huyền giai công pháp, cũng tới lúc phải trở về. Góc truyện audio.com, Thiên Kiếm Tông rồi, nếu muốn trở thành luyện khí sư, trừ phi đạt được hỏa diễm đặc thù tồn tại tự nhiên trong đất trời, hoặc là tu luyện công pháp hỏa hệ huyền giai, sinh ra tiên thiên chân hỏa, trở về Thiên Kiếm Tông, xem ra phải chọn lựa một bộ công pháp tu luyện thuộc tính hỏa rồi, hỏa thuộc tính của ta chính là siêu cấp hoàn mỹ, tốc độ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính nhất định sẽ rất nhanh, hơn hẳn người khác. Một tháng này, mãi lo tu luyện, rèn sắt luyện kiếm, hiện tại phải về tông môn rồi, tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng này, tay nải trên người phích lịch đao khách để trong không gian giới chỉ vẫn không chú ý tới, bây giờ phải lấy ra xem xét thật kỹ mới được. Huyền Thiên cột hết vỏ kiếm của trọng nhạc kiếm cùng với Sơ Lam kiếm vào sau lưng, kiếm thì tra vào trong vỏ, chuôi kiếm một trái một phải, giao nhau trên vai của Huyền Thiên, như vậy cũng tiện cho Huyền Thiên, mỗi lúc rút kiếm cũng đỡ phải một tay cầm lấy vỏ kiếm. Nếu không như vậy, cầm theo hai thanh kiếm, vậy thì Huyền Thiên chẳng còn tay nào để mà rút kiếm rồi, muốn rút kiếm thì phải ném vỏ kiếm đi, hết sức phiền toái. Làm xong mấy cái này, Huyền Thiên lấy một cái tay nải bằng vải bố ra khỏi không gian giới chỉ. Đây chính là tay nải tìm được trên thi thể của phích lịch đao khách. Mở tay nải ra, phía trên cùng đặt một quyển bí kíp tên là Lôi Đình Phích Lịch Đao. Lôi đình phích lịch đao, là một loại võ kỹ huyền giai hạ phẩm, thế nhưng, chiêu lôi đình chi nộ cuối cùng mà phích lịch đao khách thi triển ra, uy lực cũng vượt xa võ kỹ huyền giai hạ phẩm, có lẽ, bên trong bí kíp có ẩn giấu huyền cơ gì đó. Huyền Thiên mở ra xem xét, chỉ thấy trang thứ nhất viết hai chữ. Quyền thưởng, Huyền Thiên rất nhanh liền mở lôi đình phích lịch đao ra xem qua một lần, trong lòng liền hiểu ra, lúc đầu cái lôi đình phích lịch đao là một bộ võ học chia ra làm ba cuốn thượng trung, hạ, trong đó quyền thượng là huyền giai hạ phẩm, quyền trung là huyền giai trung phẩm, quyền hạ là huyền giai thượng phẩm. Nguồn tải ện phun lôi đình phích lịch đao mà phích lịch đao khách lấy được chỉ có quyền thượng, thế nhưng, ở cuối cuốn bí kiếp lại ghi lại một chiêu thức trong quyền trung, chính là chiêu lôi đình chi nộ. Tuy rằng Lôi Đình Phích Lịch Đao là một loại đao pháp, còn thứ Huyền Thiên tu luyện lại là kiếm đạo, thế nhưng đối với Lôi Đình chi nộ thì Huyền Thiên lại rất thưởng thức. Nếu không phải vì Phích Lịch Đao khách tu luyện vẫn chưa tới nơi tới chốn thì một chiêu này, uy lực phải nói là thập phần cường đại, so với Lưu Vân Thiên Kích Côn mà Võ Nguyên Chiếu thi triển ra còn cường đại hơn rất nhiều. Đồng dạng là võ kỹ huyền giai trung phẩm, nhưng về bản chất thì Lôi Đình Phích Lịch Đao lại mạnh hơn Lưu Vân Thiên Kích Côn rất nhiều, có thể thấy được so với mấy võ học cùng cấp thì Lôi Đình Phích Lịch Đao là loại cao cấp nhất. Quyền hạ của Lôi Đình Phích Lịch Đao vô cùng có khả năng là võ kỹ huyền giai thượng phẩm đỉnh phong, võ giả tu luyện nó tới tu vi tiên thiên cảnh thập trọng là có thể tung hoành vô địch trong tiên thiên cảnh. Mặc dù ta không tu luyện đao pháp, nhưng nếu như lấy được nguyên bộ võ học của Lôi Đình Phích Lịch Đao thì ta cũng có thể tham ngộ ra rất nhiều đạo lý võ học trong đó, nhất là Lôi Đình chi lực vô cùng cuồng bạo. Phích Lịch Đao khách mới chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng đã có thể vận chuyển được Lôi Đình chi lực để tấn công, nếu như ta có thể lĩnh ngộ được toàn bộ khi xuất. gocchuyenaudio.com, kiếm chiêu lại dung hợp thêm Lôi Đình chi lực thì uy lực sẽ tăng mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.